Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đây gọi là niệm Phật Tam Muội. Đây gọi là niệm Phật Tam Muội. Có nghĩa là Hòa Thượng muốn nói chúng ta biết như thế nào thì mới là niệm Phật Tam Muội. Tam Muội là chánh định. Tâm chân thật là bình lặng, không có vọng tưởng tạp niệm dây khởi. Nhưng mà muốn đạt được chánh định thì dần dần đi vào chánh định thì tâm chúng ta phải có định chứ, định nhỏ rồi mới có tịnh lớn được. Chứ không thể hằng ngày nó cứ sao động. Mà thật sự thì chúng ta, chúng sanh chúng ta dễ bị tập khí chi phối. Chỉ cần không kiểm soát thì tập khí phiền não nó liền dễ khởi. Chúng ta mới biết được rằng phàm phu chúng ta tích tụ tập khí nó quá nhiều, quá lâu. Cũng giống như cái áo trắng mà đem đi nhộm như cái vỏ măng cục. Áo trắng mà dọn đã đem đi nhuộm mực thì ngày nay muốn tẩy trắng nó thì cũng phải qua có quá trình. Những cái duyên cảm nhiễm ta phải đoạn trước. Những cái duyên lớn thì ta duyên bên ngoài ta đoạn, rồi dần dần ta đoạn cái bên trong. Cái bên ngoài không còn tác động nữa thì cái bên trong mới dễ dàng đoạn được. Còn nếu như cái bên ngoài vẫn tác động, vẫn bị cảm nhiễm, thì khó mà đoạn được cái bên trong. Cái bên ngoài là gì? Năm dục, sáu trần, danh vọng, lợi dưỡng, tự tư tự lợi. Những cái duyên mà tiếp cận những thứ đó, ta hãy hạn chế đến mức thấp nhất. Mình thấy tại sao ngày trước Tổ sư Đại Đức là bậc tu hành rất là tinh tấn rồi, thế mà các ngài lại đi tìm ở nơi thâm sơn cùng cốc, ở nơi A Lăng Nhã là chốn. A Lăng Nhã là cái chốn gọi là chốn tịch tịnh. Có một vị ẩn tu trên núi lâu ngày tu hành, lâu ngày tưởng chừng mình rất thanh tịnh, tín đồ mới mời xuống núi để mà giảng kinh thuyết pháp. Thì khi vừa xuống núi vào thành thị thì liền bị cám dỗ bởi ngũ dục lục trần. Mất hết đi cái tâm thanh tịnh. Người xưa còn chúng cho chúng ta thấy làm ra những cái tấm gương để chúng ta thấy tu hành nhiều năm mà còn dễ bị cảm nhiễm, thì huống chi chúng ta là một phàm phu thường tình tu hành ít ỏi, giống như Tổ Ấn Quang nói đó, phước mỏng nghiệp dày. Thì rất dễ cảm nhiễm. Thế gian người ta gọi là gì? Ngựa quen đường cũ. Tài sắc danh thực thì là những thứ mà ta đã quá quen, những thứ rất dễ dàng cảm nhiễm. Mà nếu ta đụng đến nó, có cơ hội tiếp cận thì nó cảm nhiễm ngay. Cho nên ta phải đề cao cảnh giác. Không cảm nhiễm thì chẳng qua là chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh, luôn luôn cảnh giác, hằng ngày huân tập những lời dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, để soi rọi cái khởi tâm động niệm của mình. Thì như vậy chúng ta mới có những cái tĩnh lặng nho nhỏ, từ cái nhỏ thì nó mới đi đến được cái lớn. Cũng giống như ngày trước tôi cũng nói, từ bi là phải thực tiễn, phải làm từ những cái nhỏ nhất, để rồi cái từ bi đó, cái tâm từ bi nó mới dấn lên nó mới lớn dần. Chứ không phải một ngày nào đó đợi thành Phật, thành Bồ Tát rồi mới từ bi luôn một lúc. Không thể có cái chuyện mà thành được Phật, thành được Bồ Tát rồi mới từ bi luôn một lúc. Không thể có cái nhỏ, không có cái nhỏ thì không thể có cái to. Không thể bỗng chốc gọi là phát dương quang đại lên. Không có. Nó phải là từ những việc nhỏ nhất. Những việc tưởng chừng như tầm thường nhất. Nhưng mà việc nhỏ không làm được thì việc lớn cũng dĩ nhiên không có, không thể làm. Nhà Phật chúng ta rất chú trọng đến đến ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nhưng đôi khi ta nghe nhiều quá, ta sanh ra nhầm chán. Nhưng thật sự hằng ngày quán chiếu xem ba nghiệp nó luôn luôn theo cái tập nghiệp, tập khí phiền não, xấu ác mà tạo nghiệp. Ta luôn luôn bị cái tập khí xấu ác nó chối buộc và nó dẫn dắt. Cho nên hàng ngày chỉ cần sơ xuất thì ba nghiệp của chúng ta dễ dàng tạo tán những nghiệp bất thiện này. Tâm đã nghĩ bất thiện, dẫn đạo những hành vi bất thiện. Đến khi làm rồi thì mới nhận ra. Thật ra cũng may là chúng ta đã còn biết nhận ra. Thì đó cũng là gọi là gì? Không tệ, đã có phản tỉnh. Chứ không phải là không có phản tỉnh. Có phản tỉnh nhưng mà chậm. Để nó đã kết thành nghiệp rồi thì mới nhận ra. Nhưng mà phàm phu chúng ta đều là như vậy. Giữa thời gian quân tập của ta còn ít, thời gian tiếp cận được cái tốt còn quá ít, thời gian ta tiếp cận cái xấu nó đã quá lâu. Nó hình thành, gọi là hình thành thói quen rồi. Bởi Hòa Thượng mới dạy chúng ta đó. Tu hành chẳng qua là chuyển đổi cái quen thành cái lạ, chuyển đổi cái lạ thành cái quen mà thôi. Cái quen chính là không cần ta phải huân tập nữa mà nó làm một cách hết sức là chung cho gọi là chân chu, tham sân si mạng nghi, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Đó là những thứ nó đã quá quen rồi. Cho nên đem cái quen này phải làm cho nó lạ. Ngược lại cái đó, là cái lạ thành, bây giờ ta phải làm dần cho nó thành cái quen. Gặp việc tham mà không tham, gặp việc sân mà không để nó sân, thì đó là cái lạ đó. Nhưng mà phải đòi hỏi cái quá trình này không ngừng dụng công. Và lúc trước trong một cái bài giảng nào đó, tôi cũng chia sẻ, đã từng nói rằng chúng ta đừng cho mình có cơ hội. Bây giờ càng nghĩ thấy nó càng có đạo lý. Đừng cho mình có cơ hội. Gần sắc thì phải nhiễm sắc, gần danh thì nó sẽ nhiễm danh, gần lợi nó nhiễm lợi, gần ăn nó khởi cái ăn, gần ngủ nó khởi cái ngủ. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để cho nó có cơ hội. Từ nhiều năm nay, khi đến giờ thức là tôi thức ngay, không chần chừ, không do dự, không dương dai uống mình để mà thêm một chút thời gian, không có. Thì đó chính là mình đã không cho mình có cơ hội về cái ngủ. Ăn thì tập thành cái thói quen cứ ăn những thứ đồ lộ, đồ hấp, mà đa phần là những thứ mình trồng được. Vậy thì mình tạo thành cái thói quen như vậy rồi, mình không cần phải cao lương mỹ gì gì đó, không cần phải đi tham dự nhà hàng này, nhà hàng nọ. Có nghĩa là mình phải tập cho mình không để cho mình tiếp cận những cái thói quen xấu. Tu hành chẳng qua là như vậy thôi mà. Tưởng chừng như việc nhỏ, nhưng thật ra không nhỏ. Khi ta làm chủ được tất cả những cái thói quen xấu mình rồi, thì tự khắc tâm nó được định. Trí tuệ nó sẽ khai mở. Ở trong bài Hòa Thượng nói, Phật Bồ Tát giảng kinh. Kinh là từ ở trong định lưu xuất. Định là chân tâm, vậy chúng ta tiếp nhận. Khi chúng ta tiếp nhận thì chúng ta phải dùng chân tâm. Tâm của chúng ta rất thanh tịnh, rất định rồi, thì khi vừa nghe là liền khai ngộ. Nếu như tâm không định, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước rất nặng, mà có vẻ như dùng rất dụng tâm để mà nghe, thì cũng không thể tiếp nhận, không thể khai ngộ. Có nhiều người, rất nhiều người tưởng chừng như là rất là dụng công để mà nghe, có những việc ta làm ta tưởng chừng như rất là dụng tâm, những cái dụng tâm đó là cưỡng ép, cưỡng cầu,
Muốn làm cái việc này cho thật tốt, muốn làm việc kia cho thật tốt. Nhưng thật sự là dùng cái tâm cưỡng cầu, mà không phải dùng cái chân tâm để mà làm. Cho nên làm vẫn không ra. Người đứng ngoài nhìn thấy không cảm. Nó là như vậy. Cho nên ta tưởng chừng, ta tiếp cận Phật Pháp, ta nghe Phật Pháp, tưởng chừng như rất là dụng tâm. Nhưng mà dụng tâm ở sổ cưỡng cầu, chứ không phải dụng tâm chân thành, lắng động hết tất cả phiền não, vọng tưởng chấp trước mà tiếp nhận. Cũng giống như ta muốn nghe một đề tài nào đó, thì ta phải thêm cái tâm rộng lặng để mà tiếp nhận. Không phải ta cố cưỡng cầu để ta hôm nay ta phải tiếp cận nhận được một cái bài giảng này cho nó sâu sắc, ta biết ta nắm bắt được nhiều ý. Để ta có được những cái vốn từ Phật Pháp thì sai rồi. Dụng tâm trống rỗng mà tiếp cận, tiếp nhận. Cho nên tốt nhất là chúng ta chỉ để tâm rỗng lặng mà lắng nghe. Không nên ghi chép nhiều quá. Đôi khi nó còn, lúc mình suy nghĩ mình chép sao mình cho nó câu cho nó tròn, thì cái lúc mình vọng tưởng nó pha vào thì cái câu tiếp theo mình đã không nghe. Đây là sự thật. Cứ đem cái tâm rộng lặng để mà tiếp nhận. Khi mà nó hòa vào biển tâm của mình rồi đó, thì nó mới chân thật là cái của mình. Cho nên Hòa Thượng nói đây, người ta tâm rộng lặng thì vừa nghe thì liền khai ngộ. Còn nếu như tâm không định, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, tưởng chừng như rất dụng công để nghe, nhưng mà nghe chẳng có, chẳng thể khai ngộ. Vì sao vậy? Bạn có nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nghiệp chướng nhẹ thì tâm sẽ định, vừa nghe thì liền khai ngộ. Cho nên tam muội ở chỗ này thì vô cùng quan trọng. Tam muội mà dịch ra thì chính là thiền định. Thiền định mình có thể hiểu là trong không khởi, ngoài không động. Có nghĩa là bên trong ta không khởi phiền não vọng tưởng chấp trước, ở ngoài không động. Có nghĩa là những cái tác động bên ngoài không làm ta động tâm. Thì đó mới là thiền định. Nhưng mà chúng ta thì ta tưởng chừng như ta không có động. Nhưng mà tại vì sao? Quá động rồi cho nên là không thấy động. Giống như một hôm Lục Tổ
đến chỗ Ngài Ấn Tông. Thì lúc mà đồ chúng của Ngài Ấn Tông đứng ở trước sân, nhìn thấy cái lá phướng nó đang dao động, thì có một người nói rằng phướng động. Có một người khác thì nói là không, không phải phướng động, mà là gió động. Lục Tổ mới nói là không phải phướng động, cũng không phải gió động, mà tâm của các vị đang động. Chính câu nói này mà Ngài Ấn Tông mới nhận ra được trong đạo tràng của mình có một vị xuất phàm. Rõ ràng là mình đang ở trong cái vọng tưởng phân biệt chấp trước, gió động hay phướng động là chuyện của nó. Cái quan trọng là tâm ta có động không. Tâm động thì mất hết định. Mà không có định rồi thì sao? Thì tán loạn. Thì hôm nay tôi nằm ngủ thấy một giấc mộng cũng lạ. Tự nhiên mình đang ngủ, mình thấy mình không thở được. Thì ngay lúc đó ý thức đến rằng chắc mình sắp chết. Cho nên là lo niệm Phật, chỉ niệm Phật. Và dịch và tỉnh giấc. Thì đó cũng là một cái sự có sự phản tỉnh. Không thở được hay là chết, đây là việc tự nhiên, việc bình thường. Mà quan trọng là mình có đề khởi được chánh niệm hay không. Cho nên tất cả những vọng tưởng đều được vắng lặng thì gọi là tam muội. Một ngày từ sáng đến tối không đoạn, niệm trước khởi niệm trước diệt thì niệm sau sanh. Mà thầy nói đến khi ngủ mà đều vẫn khởi vọng tưởng. Vì sao vậy? Nằm mộng đó thì chính là khởi vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì sẽ không có mộng. Khi ngủ mà mộng nhiều thì là vọng tưởng nhiều. Việc này chúng ta phải biết. Có thể ngay chỗ này mà trắc nghiệm công phu của chính mình. Có nghĩa ta ngủ mà ta nhiều mộng thì ta còn nhiều vọng tưởng tạp niệm. Hòa thượng nói muốn biết công phu của mình có hay không thì ngay chỗ này chúng ta trắc nghiệm được. Các đồng tu học Phật chúng ta đại khái đều có cái kinh nghiệm này. Khi mới bắt đầu học Phật thì rất nhiều ác mộng. Sau khi học Phật, học được vài năm rồi, thì ác mộng sẽ ít đi. Có lúc còn nằm thấy mộng thấy tụng kinh, niệm Phật, hoặc giả mộng thấy Phật Bồ Tát. Vậy thì công phu đã có lực rồi. Ác mộng càng ngày càng ít. Tương ưng với Phật Bồ Tát. Cái mộng thấy Phật Bồ Tát sẽ nhiều. Và thử nói, tuy rằng cái nhiều này không phải là ngày ngày đều gặp. Nếu như ngày ngày đều gặp, đều thấy mộng và thấy Phật Bồ Tát, vậy thì đã rơi vào ma cảnh rồi. Một năm có 2-3 lần thì như vậy mới là bình thường. Và thần nói, nếu như mỗi một tháng đều có, vậy thì không phải là việc tốt. Cho dù ở trong mộng thấy Phật Bồ Tát, cũng phải chú ý. Ở trên kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất rõ ràng: bất yếu chấp trước, kiến như bất kiến. Có nghĩa là không nên chấp trước, thấy mà như không thấy. Thấy mà như không thấy. Cái chỗ này phải đặc biệt chú ý đấy. Cũng giống như nước trong, thì tất cả vật cảnh nó đều hiện vào trong đó. Như một nước, cái tâm ta nó rộng lặng, nó như là một cái gương rồi. Thì tất cả những cảnh vật bên ngoài nó đều chiếu soi. Cho nên có thấy cũng, ta cũng cảm thấy không thấy, cũng không chấp trước. Vốn vị tâm chúng ta là thanh tịnh, tâm chúng ta là năng sanh vạn pháp, thì cho dù có thấy Phật Bồ Tát cũng là việc bình thường thôi. Vốn vị ta sẵn có mà, đâu có gì hiếm lạ đâu. Vì ta bị vọng tưởng phiền não chấp trước nó che mất thôi. Giờ tâm đã định rồi thì mọi thứ nó hiện bày, không có gì hiếm lạ. Và thường nói thấy nhưng mà không thấy, không cần để ý đến nó, thì tâm của bạn mới có thể giữ được yên tĩnh. Nếu như thường hay nghĩ đến, khởi sanh tâm hoan hỷ, thì định điền đã mất rồi. Định chúng ta đã mất rồi, ta đã dính vào cảnh, không kiểm soát cái tâm mình. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Hễ cái gì có tướng thì đều là hư vọng. Nhất định không để ở trong tâm. Không nên khắc ý mà nhớ tưởng cái việc này. Vậy thì tốt, vậy thì bình thường. Cho nên tâm bình thường là không có ý niệm, không có tạp niệm, rỗng lặng, thanh tịnh. Người niệm Phật chúng ta trong 2 giờ đến 6 giờ thường thường giữ được nhớ Phật, niệm Phật. Khi không niệm Phật, trong tâm cũng có A-di-đà. Vậy thì thật là có Phật. Chỗ này khó đấy. Chứ dù không niệm Phật mà trong tâm cũng thường có Phật A-di-đà. Vậy thì hiểu làm sao? Đơn giản như bài trước đã nói rồi, xả mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà phục vụ, thì đó chính là tâm Phật A-di-đà. Vì Phật Pháp chính là vì điển phạm của người tu hành tịnh độ. Vì chúng sanh là chúng ta làm gương ra, cái gương tốt để chúng sanh giác ngộ, để chúng sanh cảm động mà bắt chước làm theo. Thì đó chính là trong tâm cũng có. Và thầy nói chỗ này nè, khi không niệm Phật trong tâm cũng có A Di Đà Phật, thì mới là chân thật có Phật. Trong tâm chân thật có Phật thì những thứ khác là gì? Đều buông xả. Đây gọi là công phu thành khói. Công phu thành khói không phải là miệng cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một câu Phật hiệu 24 giờ không gián đoạn. Mà trong tâm vẫn còn có vọng tưởng. Vậy thì làm gì có được thành khói. Trong tâm chân thật không có vọng tưởng. Trong tâm chân thật có A Di Đà. Tí rằng là miệng không có A Di Đà mà tâm có A Di Đà thì đó mới gọi là công phu thành khói. Thật sự thì chúng ta đều có cái kinh nghiệm này. Miệng thì vẫn niệm mà tâm nó đã chạy rong rồi. Miệng thì vẫn niệm Phật nhưng mà tâm thì vẫn khởi. Ở chỗ này người xưa đã nói, chỗ này người xưa nói đau mồm rát họng chỉ uống cơm. Và thầy nói trong miệng có A Di Đà hay không, không hay không hề gì, mà trong tâm phải chân thật có. Không luận vào bất cứ lúc nào, ở trường hợp nào, trong tâm cái niệm thứ nhất nghĩ đến là A Di Đà Phật. Đây gọi là thật có. Trong tâm của bạn thật có. Thật có thì gọi là thành công. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Thế nào gọi là niệm Phật tam muội? Ta phải hiểu được. Trong tâm thật có Phật. Không có xen lẫn bởi vọng tưởng, bởi phân biệt, bởi chấp chứ, thì nó mới gọi là niệm Phật tam muội. Còn miệng thì vẫn niệm rất nhiều. Có người dụng công rất nhiều, một ngày dụng công niệm Phật rất nhiều, nhưng mà vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, hay là vừa niệm Phật vừa ngủ gục, thì như vậy kết quả nó sẽ không cao. ta có phải phân chia ra một giờ niệm Phật thì một giờ lại Phật, rồi lại một giờ hoặc hai giờ ta nghe Pháp. Hòa thượng nói cái cần động thì không động, cái cần tỉnh thì không tỉnh, cái thân thì nó phải động, cái tâm thì nó phải tỉnh. Nhưng mà ngược lại, có nhiều người cứ cố gắng bó người mình lại để mà ngồi đó cho được 6 tiếng hay 8 tiếng gì đó. Thời gian thì bắt đầu đủ thứ bệnh. Ngồi mà niệm Phật với tâm thanh tịnh thì thật sự nó mới thông được. Còn niệm ngồi rất lâu nhưng mà ngồi niệm ở dưới cái sự vọng tưởng thì cái thân nó bị tắc, bị bế hết. Thời gian thì rất nhiều bệnh. Có nhiều người không biết tại sao mà mình tu hành tinh tướng thế mà bệnh quá nhiều. Ta không hiểu được cái, ta cảm nhận được cái thân, ta cảm nhận được cái tâm. Ta phải coi tất cả những cái thân của mình chỗ nào nó không điều thích thì phải điều thích nó cho nó thông. Cứ làm cho nó bế tắc, cuối cùng một thân bệnh. Với hòa thượng nói, mặc áo ăn cơm cũng là từ bi. Vậy thì ta làm cái gì, làm sao nó điều thích được cái thân của chúng ta để cho nó thông thì cũng là từ bi. Phải cẩn thận, chứ không thì giữa từ bi và cái sự dung dưỡng tham chấp cái thân dung dưỡng thì là khác. Khi để một thân bệnh hoạn rồi thì làm sao mà có thể công phu tu tập. Bởi vì ta nghe câu là không thể có được một cái trí tuệ toàn sáng ở trong cái thân gầy mòn. Cái thân gầy mòn thì không thể có được cái trí tuệ toàn sáng. Cho nên người tu hành phải hiểu được cái cách điều tâm, cũng phải hiểu được cái cách điều thân, chứ không chỉ điều tâm mà không biết điều thân. Cái thân là cái phương tiện, phải duy trì cho nó đủ để mà có đủ thời gian để mà công phu chứ. Còn mà nó hỏng sớm quá thì làm sao mà công phu. Mình thấy Ngài Hải Hiền sở dĩ công phu được thành tựu là vì Ngài có thời gian hơn 90 năm niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không giờ này vẫn 95 tuổi rồi, đã 95 tuổi rồi, Ngài có, các ngài có thời gian công phu. Mà nếu như chúng ta mà không có hiểu được cái nguyên lý để điều tâm, điều thân thì tự khắc cái thân nó hoại sớm thì công phu chưa đủ. Mà công phu chưa đủ thì sao? Thì sanh tử luân hồi. Vâng, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.